Chương 696, phản kích Nguyệt Hoàng tuyển thốt lên, nguy rồi, Hắc Khôi vẫn còn ở đây huyết hải, trên người hắn cũng có một khối tuần thiên lệnh. Chúng ta đã trốn thoát, nhưng Hắc Khôi chẳng phải trở thành con mồi cho bọn chúng sao? Tiêu Hòa gật đầu đồng ý, Nguyệt Hoàng tuyển suy nghĩ một lúc, và nhận ra điều đó, họ quyết định chôn giấu cả 4 viên tuần thiên lệnh dưới lòng đất. Sau đó ngụy trang khu vực xung quanh, để không ai phát hiện. Nguyệt Hoàng tuyển cùng Tiêu Hòa dẫn dắt mọi người rút lui, chỉ để lại Giác Loạn và bạn cũ. Khi họ đã ở ngoài phạm vi dự tính của kẻ thù, Nguyệt Hoàng Tuyền và Tiêu Hòa bắt đầu cùng bạn cũ lập kế hoạch bố trí cạm bẫy. Lý do họ chọn hai người này là vì bạn cũ am hiểu về trận pháp và đã đạt đến cảnh giới tầng thứ 4 phong thiên ấn. Chỉ cần vài ngày nữa, hắn có thể đạt tới cấp độ thần niệm phong tỏa thiên địa, kết hợp kiến thức về trận pháp của bạn cũ, phong thiên ấn và năng lực hỗn loạn độc nhất vô nhị của Giác Loạn. Họ đã tạo ra một cạm bẫy vô cùng tinh vi, khiến ngay cả bản thân họ cũng phải kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ hợp tác trong việc này, nhưng họ lại cảm thấy vô cùng suôn sẻ. Như thể họ sinh ra đã dành cho việc này vậy. Bàn cổ và Giác Loạn không đặt tên cho cạm bẫy này vì nó không phải là một trận pháp lớn, mà là vô số trận pháp nhỏ đang xen vào nhau. Nó hoạt động như một mạng lưới, chỉ cần một phần nhỏ bị kích hoạt, toàn bộ hệ thống sẽ phản ứng dây chuyền, tạo ra hiệu ứng domino hủy diệt. Ngay cả hai người sáng tạo cũng không thể dự đoán được kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Lý do họ chọn loại cạm bẫy này là vì việc bố trí một siêu trận pháp đủ sức vây khốn cường giả thiên tôn đỉnh phong như Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu sẽ tốn quá nhiều thời gian và gây ra biến động lớn về linh khí và không gian, khiến nó dễ dàng bị phát hiện. Loại cạm bẫy liên hoàn này tinh vi hơn nhiều và khó bị phát hiện hơn. Sau khi hoàn tất việc bố trí bạn cũ và Giác Loạn cẩn thận rút lui và ẩn náu cùng Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác, Lãng Tâm Kiếm Hào và Tinh Hoàng Tuyền sau một hành trình cẩn thận, cuối cùng cũng quay trở lại nơi họ đã trốn thoát. Tuy nhiên, họ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Một con hỏa phượng khổng lồ với sải cánh rộng hàng chục vạn mét đang đứng hiên ngang trên mặt đất. Hai cánh lửa rực rỡ như hai bức tường thành, ngăn chặn tất cả hồn thú hung hãn lao ra. Đây chính là cảnh tượng mà Lãng Tâm Kiếm Hào đã tưởng tượng, nhưng thực tế còn vượt xa cả trí tưởng tượng của anh. Bọn họ đang chứng kiến một kỳ quan phi thường. Lãng Tâm Kiếm Hào và Tinh Hoàng Tuyền chứng kiến một cảnh tượng kỳ vĩ, khiến họ sững sờ. Bức tranh thời gian như ngừng lại, hỏa phượng khổng lồ và bầy hồn thú hung hãn lao vào trong cơ thể nó đều bất động, như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Biểu cảm của từng con hồn thú vẫn còn giữ lại sự điên cuồng cuối cùng khi còn sống, nhưng không hề có chút sợ hãi. Họ ngây người nhìn cảnh tượng này trong gần nửa ngày. Lãng Tâm Kiếm Hào mới khó khăn thốt lên, đây là đóng băng trong nháy mắt sau. Diễm Thần huynh đệ hóa thân thành hỏa phượng, dùng hỏa diễm đóng băng tất cả hồn thú. Thật không thể tưởng tượng nổi, từ trước đến nay, người ta chỉ biết băng có thể đóng băng, lửa chỉ có thể thiêu đốt. Nhưng giờ đây, Lãng Tâm Kiếm Hào và Tinh Hoàng Tuyền đã chứng kiến kỳ quan lửa đóng băng. Hỏa phượng khổng lồ và bầy hồn thú bên trong nó như một khối điêu khắc băng khổng lồ. Bên trong là vô số hồn thú bị đóng băng. Nếu đây là một tác phẩm nghệ thuật, nó sẽ là một báu vật vô giá. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, Diễm Thần có còn sống hay không. Hắn biết rằng Diễm Thần có hai trạng thái khi hóa thân thành hỏa phượng. Một là biến thành bản thể hỏa phượng hung bạo. Hai là dùng hóa diễm tạo thành hình dạng phượng hoàng để chiến đấu. Lúc này, hỏa phượng có thân hình nửa trong suốt như ngọc hồng ngọc. Rõ ràng là Diễm Thần đã biến thành hỏa diễm. Do đó rất có thể Diễm Thần đang ở trên đỉnh đầu hỏa phượng. Lãng Tâm Kiếm Hào không dám chạm vào bức tượng băng hỏa phượng. Hắn cùng Tinh Hoàng Tuyền nhanh chóng vọng ra phía trước. Khi nhìn lên đỉnh đầu hỏa phượng, hắn không thấy Diễm Thần. Không thể nào, hỏa phượng này không phải bản thể của hắn. Hắn hẳn là vẫn còn ở đó. Lãng Tâm Kiếm Hào không cam lòng. Hắn cẩn thận tìm kiếm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy Diễm Thần ở đâu. Có thể Diễm Thần đang ở bên trong với loại thủ pháp dùng linh lực hóa thú và điều khiển này. Người thi thuật có thể ẩn mình trong cơ thể. Lãng Tâm Kiếm Hào chợt lóe lên tia hy vọng. Hắn rút ra giới khí thất tinh long uyên và chém một nhát vào bức tượng hỏa phượng trước mặt, tạo ra một lỗ thủng. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị đi vào bên trong, Tinh Hoàng Tuyền đã kéo hắn lại. Ngay lập tức, hai người biến mất. Khi xuất hiện trở lại, họ thấy hỏa phượng khổng lồ trong suốt như ngọc kia bỗng nhiên vỡ vụn. Tất cả mảnh vỡ tan biến thành vô số điểm sáng màu đỏ và trôi đi. Chưa đầy một chén trà sau, trước mắt hai người đã trống rỗng, họ nhìn nhau. Lãng Tâm Kiếm Hào lắp bắp, cái này, Diễm Thần, hắn, biến mất. Bức Tinh Hoàng tuy nghi ngờ Diễm Thần có thể đang ở bên trong hỏa phượng, nhưng sau khi nó tan vỡ hoàn toàn, Diễm Thần vẫn không xuất hiện. Nếu Diễm Thần không biến thành điểm sáng cùng tan biến, thì có khả năng hắn đã không ở đó ngay từ đầu. Lãnh Tâm Kiếm Hào biết Diễm Thần không dễ dàng hy sinh như vậy. Khả năng cao nhất là hắn đã dùng hỏa diễm biến thành hỏa phượng để ngăn chặn bầy hồn thú, sau đó rời đi. Như vậy, Diễm Thần rất có thể còn sống. Lãnh Tâm Kiếm Hào và Tinh Hoàng Tuyền tiếp tục tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đành phải quay trở lại, mặc dù trước đó Diễm Thần đã vẽ ra đồ án thể hiện ý định hy sinh. Nhưng Lãnh Tâm Kiếm Hào biết điều đó không có nghĩa là Diễm Thần thực sự muốn chết. Ý nghĩa lớn hơn của đồ án là thể hiện quyết tâm của hắn, rằng Diễm Thần đã dốc hết sức mình để tạo đường lui cho họ. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như Diễm Thần vẫn còn sống. Trước đó, việc cùng ăn Hoàng Tuyền tạo hóa quả đã khiến Diễm Thần, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu có mối liên kết sinh mạng. Do đó, Diễm Thần sẽ không dễ dàng mạo hiểm mạng sống của mình. Lãnh Tâm Kiếm Hào và Tinh Hoàng Tuyền không vội vàng quay về, mà tiếp tục đi một vòng lớn, trở lại nơi họ đang nghỉ ngơi trước đó. Khi họ vừa đến nơi, họ nghe thấy tiếng nổ liên tục. Hai người biết rằng kế hoạch đã bắt đầu, lặng lẽ tiến đến. Họ nhìn thấy nơi họ đang nghỉ ngơi trước đó đã bị bao phủ hoàn toàn bởi một màn sương mù hỗn độn, không thể nhìn thấy tình hình bên trong từ bên ngoài. Sau đó, họ gặp lại Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác. Sau khi kể tóm tắt tình hình của Diễm Thần, Lãnh Tâm Kiếm Hào hỏi về diễn biến của trận chiến. Đúng như Hỗn Vô Linh dự đoán, bọn chúng đuổi theo đến đây, nhưng không ngờ chúng ta đã có bố trí sẵn. Giờ chúng đã bị mắc kẹt trong trận pháp, hừ, để cho chúng nếm mùi giáo huấn, vì dám xem thường đối thủ giác loạn, hãy đưa một người ra khỏi trận pháp, chúng ta nhanh chóng rời đi. Vô số trận pháp nhỏ đang xen nhau, kết hợp ảo ảnh và sát trận, cùng với sức mạnh hỗn loạn của giác loạn và sức mạnh phong ấn của Phong Thiên Ấn, ngay cả Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng cũng phải mất ít nhất một hai canh giờ để thoát ra. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là những trận pháp này, dù là sát trận, cũng không có khả năng sát thương quá lớn. Chúng chỉ có thể gây khó khăn cho kẻ địch chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Hơn nữa, sức mạnh hỗn loạn của giác loạn rất đặc biệt, ngoại trừ bản thân hắn, không ai có thể hóa giải hoặc chống cự. Do đó, việc xâm nhập trận pháp để tiêu diệt Linh Uy Ngưỡng và đồng bọn là quá mạo hiểm. Thay vào đó, họ quyết định nhân cơ hội này để trốn thoát. Tuy nhiên, họ cũng cần bắt một người sống để lấy thông tin tình báo. Giác loạn nhanh chóng quay trở lại, mang theo một nam tử tóc dài đang hôn mê. Trông anh ta khá mệt mỏi, thở hổn hển và trán đầy mồ hôi. Việc đánh gục một cường giả cấp thiên tôn mà không tiêu diệt hoàn toàn là điều không hề dễ dàng. Hơn nữa, việc bố trí trận pháp đã tiêu hao phần lớn năng lượng hỗn loạn của giác loạn. Do đó, để đánh gục người này, giác loạn đã phải sử dụng đến tia hỗn loạn cuối cùng trong cơ thể. Nhanh lên, đi thôi, ba canh giờ sau người này sẽ tỉnh lại. Chúng ta cần phải thoát khỏi phạm vi kiểm soát của bọn chúng trong thời gian đó. Hiện tại ta rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Nói xong, giác loạn ngã gục xuống đất. Bàn cổ ở phía sau vội vàng đỡ lấy hắn. Sau đó, bàn cổ cõng giác loạn lên lưng. Hỗn Vô Linh nhặt người trên mặt đất lên, mọi người liếc nhìn nhau và gật đầu. Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị rời đi, Lãnh Tâm Kiếm Hào đột nhiên lên tiếng. Chờ đã, Hắc Khôi huynh đệ vẫn ở đáy biển máu. Nếu Linh Uy Ngưỡng và đồng bọn thoát khỏi trận pháp và thấy chúng ta trốn thoát, mang theo cả một người, chắc chắn chúng sẽ rất tức giận và tìm đến Hắc Khôi để trút giận. Vì vậy, ta phải đi tìm Hắc Khôi huynh đệ. Đúng rồi, hãy đưa ta tuần thiên lệnh của người này. Ta đoán rằng chúng sẽ sử dụng tuần thiên lệnh để xác định vị trí của chúng ta.